dĩ nhiên là ngoài tất cả những cái ý mà của sách vở nó muốn nghĩa đó, thì ngoài ra là cái ý của mình là cái ý thế làm sao, chứ còn không phải là mình chỉ nói cái ý của sách vở, thì cái ý của sách vở thì là cái ý nó lộ ra rồi đó, nó nói theo như thế thôi. Mà cái ý của nó thì là cái ý mà là đại khái rằng cũng là một cái ý hay thôi, nhưng mà cái vấn đề của mình đó là vấn đề rằng là làm thế nào mà mình có được một cái nhận định tự mình, mà không phải là học lại của sách vở thôi, mà cái nhận định của tự mình. Thì dù sách vở nó nhìn câu chuyện là nó sinh ra cái ý, thì mình cũng nhìn ra câu chuyện mình sinh ra cái ý, mà một câu chuyện nó có vô vàn ý, bất cứ một cái chuyện gì vậy đó, tức là dưới con mắt quan sát đó. Thì cái chuyện này đó, là một cái ý nữa đó, là để cho mình nhìn thấy một cái điều không phải chỉ đất thôi, mà thiên hạ tranh nhau cái đất tốt, mà thiên hạ khinh bỉ cái đất xấu, mà ngay đến cả cái địa vị đó. Thành ra thiên hạ thích đất tốt, thích địa vị cao, thích quyền quyền mạnh. Thế nhưng mà điều thiên hạ quên đi là tất cả những cái chỗ mà thiên hạ thích đó là cái chỗ nguy, là cái chỗ không có bền bỉ, mà cái chỗ nguy, bởi vì cái chỗ tranh của thiên hạ. Thành ra Lão Tử mới nói rằng là mới nói rằng ai cho cái vấn đề đó là công hầu khanh tướng, chức tước và quyền lợi đó là cái lợi, nhưng mà riêng ta cho tất cả những thứ đó là bất lợi. Bởi sao? Bởi rằng là một khi mình có tất cả mấy cái chức công hầu khanh tướng với quyền lợi cao đó, mình là cái chỗ nhắm của rất nhiều kẻ tranh giành. Và như vậy, vì vậy mình bất an, mình lúc nào cũng thấp thỏm sợ mất. Mình có nó không có phải để hưởng, có nó để giữ, giữ cho đừng có mất, mà lại còn bị bao nhiêu kẻ tấn công. Vậy mà bảo là lợi ư? Bất an là lợi hả? Đó. Lo âu gìn giữ đó là lợi sao? Thành ra ta bảo bỏ những cái thứ đó đi thì lại lợi, là từ nay trở đi an khỏi cần giữ. Cái gì mà phải nỗ lực ra mà phải gìn phải giữ nó là lợi cái gì nổi, là tại vì bất an. Thành ra cái lợi nhất là không cần phải gìn, không cần phải giữ, không cần phải tranh, không bị tranh, đó mới lợi. Lão Tử nói như vậy. Vậy thì cái câu chuyện này nó đại khái nó cũng vậy. Không phải rằng là, không phải ở đây là Tôn Thúc Ngao chỉ cho anh chàng con một cái bài học là chỉ nhận cái đất dở đó, mà còn chỉ cho biết cái rằng là cái đất mà cùi không ai thèm á thì không ai tranh, thành ra nó trở thành một cái vùng đất an vĩnh hằng. Vậy thì cái địa vị của mình ở trong cái cuộc đời cũng vậy, càng có địa vị á thì càng nguy, mà thiên hạ á thì lại nghĩ ngược, là càng có địa vị á thì càng an, tại không sợ ai nữa hết, không sợ ai nữa hết. Mà tổng thống nào đi đâu phải 200 cận vệ bùa vây xung quanh, vậy mà không sợ. Nếu không sợ thì đâu cần cận vệ. Mà nó thống kê ra tổng thống ở trên mọi nước này nó không có tổng thống nào đi đâu dưới 200 cận vệ. Nó làm cái reportage, nó nói về tất cả mấy tay lãnh đạo ở trên thế giới này, không có tay nào dưới 200 nha. Cận vệ xung quanh khi đi đâu, cận vệ chìm, cận vệ này kia, không có tay nào dưới đó hết, từ 200 trở lên. Mà như vậy nó mà quyền uy nó gọi là an đó. Quyền uy nó uy đó, mà uy chứ không phải uy, tại vì rất là sợ sệt. Thành ra anh con của Tôn Thúc Ngao phải học một bài học ở nương bố, không hai bài học cho nên không có làm quan, không có nắm quyền tể tướng đó. Mà cũng chẳng có phải mà lãnh cái đất đai gì hết, mà nhờ vậy mà họ Tôn Thúc bình an bao nhiêu đời, đất đó không bao giờ bị thu hồi, đời vua nào lên cũng có thu hồi, không có thằng quan tham lam nào muốn áp bức cái vùng đất đó để lấy đi hết. Tôn Thúc Ngao là một hiền tướng của nước Trịnh, một tể tướng của một của nước Sở, tể tướng của một ông vua Sở nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Sở, Sở Trang Vương, một trong ngũ bá. Tôn Thúc Ngao là tể tướng của bá chủ chư hầu Sở Trang Vương, tức là đương nhiên rằng là nhân vật thứ hai của chư hầu, của toàn chư hầu trong thời kỳ nói trên đó. Tôn Thúc Cao quyền uy như vậy. Mình cũng nghe cái chuyện mà Tôn Thúc Cao cũng có nói về cái vấn đề rằng là sợ bị ganh tị, sợ bị này kia đó. Thì mình thấy rằng là Tôn Thúc Cao thật sự làm vua như ở trên là miêu tả, 3 lần được phong, 3 lần bị cách, mà chẳng có khi nào gọi rằng là kiêu ngạo hoặc rằng là oán hận, đều bình thản. Là bởi vì Tôn Thúc Cao thực sự làm quan phải vì mình, làm quan đó là vì nước sở, vì dân sở. Thành ra có bị cách hay là có được thưởng cũng dửng dưng. Cho nên ngay khi Tôn Thúc Cao trong cái đời sống á, thì đã có những cái biện pháp mà để cản 3 cái oán. Lúc chết, trong lúc sống thì giúp cho mình phá được 3 oán. Lúc chết thì giúp cho con cháu vĩnh ly chư oán. Thành ra Tôn Thúc Cao mới là người nhìn xa hiểu rộng. Thì mới, nếu mà không nhìn xa hiểu rộng thì đâu có thể nào giúp Sở Trang Vương dựng nên nghiệp bá được. Thành ra ngũ bá thì đương nhiên phải có ngũ tướng. Thành ra Tôn Thúc Cao thì cái tư tưởng giống như vậy, là đại khái giống như là Lão Tử mà phê phán vậy đó mà. Thành ra cái chỗ an thiệt là chúng sinh nó nhìn cái chỗ an là cái chỗ bất an, thì Đức Phật gọi là điên đảo. Có cái chỗ an đó, thì chúng sinh nó cho là bo, nó cho là bo, là chán, là chỗ mà là chỗ chân thật đó, chỗ vô danh. Thì một người giác ngộ là giác ngộ cái mà chỗ gì, chỗ gọi là vô danh đó. Cảnh giới vô danh, pháp gì vô danh, đắc gì vô danh. Thành ra nói vô đắc đó, vô pháp. Thành ra vô hết. Nhưng mà đó mới là danh lớn nhất. Giống như là Lão Tử nói đó. Danh mà lớn nhất trong thiên hà, Lão Trang thì đều nói như vậy, là danh lớn nhất trong thiên hà là vô danh. Thành ra Lão Trang cũng nhìn thấy như vậy. Còn có danh là chưa phải là danh lớn nhất. Nhưng mà thiên hạ nó chỉ ham cái giả danh, tức là cái danh chưa có lớn, tức là những cái danh có chức, có tước, có danh xưng, mà nó không thấy được cái mà danh lớn nhất. Cũng giống như chúng sinh á, nó ham những cái tình cảm yêu thương, nó mà nó không có nhận được một cái tình cảm mà chân thật yêu thương, nó nhận cái tình cảm mà giả dối yêu thương, và nó thích cái đó. Thành ra Bồ Tát là chân thật yêu thương, thì chẳng có tay nào nó để tâm tới cái tình cảm của Bồ Tát. Mà mấy cái giả dối yêu thương là nó để ý nhanh ghê lắm á, mạnh ghê lắm. Nói cái giả dối yêu thương đó là tại sao nói giả dối yêu thương đó. Thật sự ra con người có ai yêu thương ai đâu, nó yêu thương nó à. Nếu mà nó thực sự yêu thương làm gì có đi vọt xe đó. Thành ra chung cục á, ví dụ như là con nhỏ này nó nói là thằng nó thương nó, hỏi tại sao, thằng nó chiều chuộng nó. Thành ra nó thương, tức là tại sao vậy, thấy thằng nó chiều chuộng nó. Chiều chuộng nó là vì thằng nó chiều chuộng nó. Chứ nếu giờ thằng nó không chiều chuộng nó, lấy gì nó thương. Tức là nó thích cái áo này lắm. Tại sao? Tại mặc cái áo này vô ai cũng khen hết trơn à. Thành ra vì nó, vì cái áo phụng sự nó, vì thằng nọ phụng sự nó, thành ra nó thương. Tại vì nó thương là thương làm sao? Nó thương là bởi vì những thứ đó nó cần và đáp ứng được cái nó cần đó. Nhưng mà một mai kia có một đứa thương nó hơn, thì nó sẽ so sánh, nó nói thằng này thương nó hơn, cho nên nó thương cái thằng thương nó hơn. Thành ra rốt cuộc là nó thương nó, chứ nó có thương đối phương đâu. Còn Bồ Tát nó là bất kể phàm phu đối Bồ Tát thế nào đi chăng nữa. Tại sao vậy? Tại chúng sinh nó thương lầm, bởi vì nó ngu ngốc cho nên lầm. Nó nghĩ là cái đứa nọ chiều nó là thương nó. Đó, là thương nó. Nó nghĩ là như vậy cho nên nó mới phát sinh lại cái thương. Nó trụ vào tất cả những cái đó mà sinh từ bi, tức là sinh thương, tạm thời nói như vậy đi. Còn Bồ Tát là quán thấy rằng là ở nơi cái vấn đề thực thể của chúng sinh đó, đó là chúng sinh đó là vô minh vọng tác vọng thọ vọng tưởng vọng hành đó. Chúng sinh nó tại trụ vọng sắc cho nên sinh ra vọng tưởng hành thức thọ đủ thứ. Thành ra vì như thế đó mà thương xót cái chúng sinh đó, Thành ra muốn làm cho cái chúng sinh đó nó được giác ngộ, để từ nay trở đi nó không còn có đau khổ nữa, nó không còn có phiền não nữa. Thì cái tình thương của chúng sinh là nói là người ta thương nhau, ta muốn làm cho nhau happy. Nhưng mà kỳ thật ra không phải người ta muốn làm cho nhau happy. Là nếu người ta có làm cho nhau happy đi chăng nữa, là chung cục chỉ vì vậy nè, kẻ kia happy mình mới được happy. Thành ra vì vậy mà mình mới làm cho kẻ kia happy. Còn nếu mà kẻ kia happy mà mình không có một mảy may happy gì hết, mình không làm đâu. Mình thấy người đi đường cả đống đó, tại sao mình phụng sự? Thành ra vẫn liên quan tới mình, nhưng mà cứ đinh ninh là vì thiên hạ. Còn Bồ Tát là thấy cái thực thể như vậy, thành ra chúng sinh nó ngộ nhận, tưởng kẻ đó thương nó. Rồi đến chừng gần, nó nghĩ vậy là tôi thương anh là tại vì anh rất là tử tế với tôi, anh rất thương tôi cho nên tôi thương anh. Thế tại anh tử tế với tôi, tại anh thương tôi cho nên tôi mới thương anh, tại vì anh là một cái nhu cầu phục vụ cho tôi. Mai đây tôi gặp một thằng khác, thằng đó thương tôi và phục vụ tôi còn gấp 10 lần anh, cho nên tôi không thể không thương nó được. Tại vì sao? Anh nên nhớ là nó thương tôi hơn anh nhiều lắm, cho nên tôi phải thương nó chứ. Thành ra Bồ Tát không có nghĩ ngu như chúng sinh. Bồ Tát thứ nhất là không có lộn cái vấn đề rằng là mình thương chúng sinh là chấp lấy tướng, chấp lấy sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh từ tâm, sinh bi tâm. Đó. Bồ Tát không có trụ vào những cái nơi như thế để phát sinh một cái bi tâm. Và Bồ Tát thấy ở cái thực thể của chúng sinh, cái vô thể đó của chúng sinh đó. Thành ra Bồ Tát biết trước chúng sinh nó ngu muội như vậy đó. Thành ra nó nói nó thương mình, thương hả, cười. Bồ Tát mà anh thương anh có, anh thương tôi thôi anh ơi, anh lo cố gắng thương anh trước đi. Đó. Thành ra Bồ Tát bất động. Còn chúng sinh mà nghe một cái câu mà là đó, thương một cái là con tim nó thình thịch, nó thổn thức, cảm động. Đó là bị bịp hết á. Bị cái mà cái vô minh nó bịp. Vô minh của cả hai đứa mình ấy. Đó. Nó bịp cả hai đứa mình. Thành ra tưởng là như vậy mà kỳ thật phải. Còn Bồ Tát mà nghe như vậy thì Bồ Tát chỉ mỉm cười. Bồ Tát thôi ráng thương đi. Cố gắng. Thành ra Bồ Tát biết chúng sinh nó vô minh cho nên nó thay đổi là chuyện thường. Thành ra hôm nay nó ca ngợi Bồ Tát, mai nó chửi Bồ Tát. Bồ Tát đó chuyện nó lý sở đương nhiên, biết trước rồi. Mà tại vậy đó mới thương, tại vậy mới tội. Chứ không phải thấy nó trở mặt cái đùng đùng nổi giận, không phải. Tại vì Bồ Tát đâu có nghĩ là chúng sinh tử tế như vậy đâu. Bồ Tát biết chúng sinh nó là ngu muội, nó thay tâm đổi giá, nó biến hóa vô lượng. Là tại vì nó xúc sự sinh tâm, tâm đó của nó là huyễn hóa. Thành ra cái tâm nó càng huyễn hóa thì Bồ Tát càng thấy được vấn đề là còn phải độ nữa, độ cho đến khi nào hết cái chứng bệnh đó. Đó. Thành ra Bồ Tát thấy cái đó càng chứng minh cho cái sức từ bi của mình còn mạnh mẽ hơn nữa. Còn phàm phu ấy, anh trở mặt phải không? Anh trở mắt tôi trở lòng. Đó. Phàm phu nào có biết thương. Thành ra chúng sinh nó không có học, nó không bao giờ nó nhận cái thật hết, nó thích cái giả. Cho nó một thứ tình cảm giả, trời nó khoái chí. Mà cho nó một thứ tình cảm thật, nó trách. Nó nói Quan Thế Âm có thương mình bằng ảnh, nó là bằng em. Ví dụ giờ mình ngồi đây mà có người nào tỏ cái tình cảm thương mến mình có thể cảm động, mà mình có biết Quan Thế Âm thương mình hơn nhiều lắm, chưa từng cảm động. Là tại sao vậy? Tại vì người ta chưa từng biết tới cái thật. Thành ra với một tình thương thật người ta không nhận ra, với một tình thương giả người ta nhận ra. Với một cái an giả người ta nhận ra, với một cái an thật người ta nhận không ra. Với một cái lạc thật người ta nhận không ra, với một cái lạc giả người ta nhận ra. Suốt đời chỉ chọn cái giả. Đó gọi là phàm phu. Còn nếu suốt đời mà nhìn thấy cái thật đó, thì đã gọi là kẻ có trí rồi. Nó đã là bậc có trí rồi. Thành ra Lão Tử hay là Tôn Thúc Ngao ở đây mới là người mà nhìn ra thấy thật thế nào là thật lạc, thật an, qua những cái lý luận của những người đó. Đó. Mấy người đó mấy người thấy thực lợi thực an đấy. Còn phàm phu nó không có thấy, cho nên chỉ có trí tuệ mới an được thôi. Hồi xưa sư phụ đặt tên cho chỉ huệ an này, mình nó nói chỉ có trí tuệ mới an được thôi, còn nếu không có trí tuệ đừng mong an. Rồi.